Hồi 21 tu chính đạo, đại tiên giải bày duyên cớ bị quả báo âm hồn hiểu rõ lý do. Phật sống Tây Công giáng ngày 3 tháng 5 năm Nhâm Tức 1982 thơ Vô Vi Điện Đạo Vạn Chướng Phách Phù Hoa Hư Vọng Trở Đạo Cơ Thành Tâm Thành Đạo Chung Thành Quả Tán Đồ Nhi Thế Như Đoạn Cơ Dịch Luyện Đạo Vô Vi Chướng Ngại Tăng Phù Hoa Càng Rỡ Pháp Không Còn Dắt Tâm Chung Cuộc Tu Thành Đạo Bỏ Dở Nửa Đường Chớ Có Nên Thế Phật, hạt đạo, tu đạo, hành đạo, năm năm có đạo, ngày ngày có đạo, đạo suốt cả 24 giờ, phải luôn luôn giữ tâm đạo, vừa niệm vừa hành, nếu như giả dối bỏ dở nửa đường thì kết quả là đáng tiếc, bởi vậy, kể hành đạo, kiến thức về đạo, bắt buộc phải nghiên cứu sâu xa mới tránh được cái cảnh trèo lên non. Báo mà xuống tay không, thái sinh lời dạy quan sư quả là chí lý, đạo khó hành thì thực khó hành, đạo dễ hành thì thực dễ hành, kẻ tâm thành, ý kiên định thì dễ hành, còn kẻ không có chút lòng thành, có tham gia chăng nữa cũng chỉ là nhòm ngó tham khảo thôi, vì vậy việc tu đại đạo, đối với họ nhất định vô cùng khó khăn, xong. Cái khó đó do chính họ tạo nên tự họ ngăn trở đường vào cửa đạo. Thế Phật trò ngoan nói rất đúng cái tín hữu của Thánh Hiền Đường. Tu đạo thấy rất dễ dàng nhưng kẻ đứng ngoài cửa nhìn vào lại thấy vô cùng khó khăn. Bởi vậy dễ hay khó đều tùy thuộc ở sự quyết tâm của chính mình mà thôi. Còn nếu như thân thái mạnh mẽ bước thẳng vào cửa đạo thì việc tu đạo hẳn chẳng còn thấy khó khăn, thái sinh họ chẳng dám bước thẳng ngay vào cửa đạo là vì thiếu can đảm. Thế Phật, con nói vậy chưa hẳn là đúng, bởi lẽ người ta đã trót tham danh, tham lợi quá nhiều rồi, một sớm thấy việc thiện sinh lòng sợ hãi, còn nếu như gặp danh lợi tiền tài liền ùa nhau chạy theo giữ chặt, chẳng buông. Thái sinh ân sư dạy cho đứng không phải họ hoàn toàn thiếu can đảm mà vì cái nhìn còn thiển cận mà thôi. Thế Phật, đạo kinh nói bậc thượng sĩ nghe đạo liền chăm chỉ thực hành, hàng trung sĩ nghe đạo nửa nhớ nửa quên, hàng hạ sĩ nghe đạo phát cười lớn không cười không đủ cho là đạo thượng sĩ văn đạo. Cần nhi hành chi? Trung sĩ văn đạo, nhược tôn nhược văn, hạ sĩ văn đạo, đại tiếu chi bất tiếu, bất túc chỉ vi đạo. Cho nên chỗ quý báu của đạo khó mà nói được, khó mà hình dung được, chỉ những bậc thượng sĩ, thượng căn, thượng thiện, thượng trí mới có thể hội nhập được một cách trang trọng quý báu mà thôi, còn hàng hạ căn. Hạ chí chỉ có công ngưỡng gâm cùng xiềng xích lợi danh trói buộc phát tình lục dục đốt cháy bánh thê luân hồi nghiền nát. Thái sinh lời dạy quan sư quả là vô cùng hay đẹp. Nếu kẻ đọc sách thiện mà còn nghi hoặc thì hẳn là quá ngu si quá vô duyên bụng Phật. Thế Phật đúng vậy, đến nay thầy trò mình tạm ngưng cuộc đàm đạo ở đây, hãy chuẩn bị lên đường. Thái sinh thương vân. Con đã lên đài sen kính mời ân sư khởi hành, tế Phật tròn quang đã tới nơi, vì chúng ta còn ở trên đài sen cho nên mới thấy được một quà Phật đường. Bên trong mọi người đang nghiên cứu học hỏi đạo Pháp, thái sinh thờ mạc thế đã tới, các tông phái quá nhiều, quả là kiểm điểm không hết, song những ai lo việc đạo đều là tìm con đường giải thoát khổ đau. Cho chúng sinh bằng tâm từ bi vô lượng, tế Phật cửa đạo lớn vào thời mạt Pháp đã mở rộng để cứu độ dẫn dắt các đệ tử có duyên. Nếu như sinh nhầm thời kỳ mà còn chưa tìm tới cửa đạo, tức là kiếp này, có cũng như không, thái sinh thưa rất đúng, gian niệm Phật đường này giống như niệm Phật đường công cộng, bên trong có khoảng 20-30 người đang ngồi chỗ. Điện lắng nghe minh sư thuyết pháp nơi tấm bản đang treo trên tường thấy viết những dòng chữ: Đức tin là mẹ công đức suối nguồn đạo lớn, đức tin có thể xa rời nỗi khổ tử sinh, đức tin có thể nuôi lớn muôn mầm thiện, đức tin là nền tảng xây dựng tâm giác ngộ tiến di đạo. Nguyện công đức mẫu chính năng viễn ly sinh tử khổ, chính năng trưởng dưỡng chư thiện căn, chính vi bồ đề tác cơ sở, tha tu đạo đúng là phải cần có lòng tin tuyệt đối. Tế Phật, hiện tại chư vị thần thánh đã tới tiếp đón chúng ta, mau lại chào ra mắt thái sinh thư vân. Một vị đại tiên rảo bước tới trước tiếp đón Tế Phật và thái sinh kính chào. Đức đại tiên, hào nhiên đại tiên miễn lễ thái sinh, bữa nay may mắn được kết duyên tại đây, tôi cảm thấy vô cùng vinh hạnh. Quý đường đang dốc tâm thổ hóa đạo pháp để cứu độ chúng sanh, thần và người luôn luôn tận dụng tâm huyết, quả đã khiến mọi người vô cùng cảm kích. Thái sinh đại tiên quá khen ngợi, chỉ sợ rằng sức không đảm đương nổi nên ước mong đại tiên rời bỏ cuộc sống tiêu dao lạc thú khỏi thiên đường, giáng phàm ban đạo hành pháp vốn tương hẳn là khiến chúng sinh cảm động vô biên. Hạo nhiên đại tiên không dám, không dám hiện thời khỏi trời không được đánh ra, tiên Phật khắp nơi độ giúp đỡ đạo, chẳng phải chỉ một mình tôi đâu mà ngay cả khắp khỏi nam thiểm chìm bộ châu đều như vậy hết. Thái sinh đại tiên tuổi còn trẻ mà đã chứng đắc quả vị quá lớn lao, vậy xin chỉ giáo kinh nghiệm tu trì mau thành đạt, đó là đại tiên đạt đó của đại tiên. Hạo nhiên đại tiên kể lại thì thấy thẹn vì có vẻ tự khoe, ngày nay tôi được thụ phong hoa nhiên đại tiên là bởi lúc sống suốt đời vì đạo bông ba, chí cả chẳng hề nao núng nên cuối cùng đã bị đạo tổn tiếc, còn ngoài ra không có công đức lớn lao nào đáng kể. Thái sinh à, tinh thần đó khiến rằng chính cả trong đại tiên đã hành đạo như thế nào. Hạo nhiên đại tiên câu chuyện kể lại để dài lắm, khoảng 20 năm trước nhân đạo lớn phổ biến, bởi vậy tôi cũng có duyên đạt được sự chân truyền nên biết rõ là đạo lớn chí cao. Từ đó tôi đi khắp bốn phương lấy việc khuyên mọi người làm thiện, giúp đỡ người cùng khốn làm vui. Có một hôm sanh thân lâm cảnh bệnh, thuốc thang chạy chữa không thuyên giảm, tôi phát nguyện giảm thiểu tuổi thọ của mình để cha mẹ được sống lâu. Từ đó những tội lỗi trong gia tộc tôi gánh chịu thay hết. Mọi người tuy thân thể không được yên tâm đạo tâm cạc thêm kiên định nên không hề sợ thảo đạo, vẫn đi khắp chốn truyền pháp giảng đạo. Cha mà tôi chẳng bao giờ từ chối, thường vì bông ba tích chứa nhặt nhạnh thành đau ốm, nên ít năm trước đây tuổi thọ của tôi tới giai đoạn phải về khỏi vô tính. Bao hạo nhiên liền xung hóa chính tình trời thiên, lão mẫu cảm động phân cho tôi là hạo nhiên đại tiên. Trong tôi hiểu rõ chính tôi không phải cái đạo chưa đủ để báo đáp ở trời sâu dày, tôi nguyện giá phạm hy sinh vì đạo. Thái sinh thật là cảm động, còn đêm nay đại tiên giáng phàm vì nhiệm vụ gì? Hạo nhiên đại tiên tôi đi khắp bốn phương hoàn toàn vì đạo, Như Lai như ngài lâm thế đắc lực công phu bình định các nơi được an lành, giúp các đạo tràng bị ma quỷ nhiễu loạn trở nên thanh tịnh. Thái sinh à, thì ra nguyên nhân là như vậy, cảm tạ đại tiên đã chỉ giáo cho. Hạo nhiên đại tiên xin thái sinh chớ khách sáo, thôi chúng ta tạm từ giả, mong sớm có dịp gặp lại. Hạo nhiên đại tiên chào giả từ Tế Phật thái sinh, cảm ơn tạ lễ hạo nhiên đại tiên. Thái sinh thưa ân sư, là vậy của đại tiên vừa rồi, những chuyện nam tín nữ vào cửa thánh nghe đạo, những quan hồn đòi trả nghiệp chẳng thể vào trong đòi nợ, như vậy hiện những quan hồn đó ấp ẩn nấp tại đâu? Thế Phật tờ ngoan quả là không rõ, vì hào quang của Phật quả chiếu, vì điển chữ thiên thánh thầm hội tụ, cho nên những quan hồn không dám xâm nhập cửa đạo mà chỉ lãng vãng bên ngoài. Thái sinh Thưa việc này có thực được sao thế Phật? Nếu con không tin lợi ta bất phạt, con sẽ thấy ngay. Thái sinh chắc gì cầu mà được, thế Phật lấy quạt Phật ra quạt. Hào quang tỏa chiếu hồn quỷ hiển nguyên hình, rung rẩy sợ sệt chiếm chỗ nấp. Những gì thì trước thái sinh không thấy, thì giờ đây chứng kiến thật rõ ràng, nên kinh hoàng thất sắc. Thưa ông sư, những quan hồn chờ ngoài cửa, tại sao trước đây con không nhìn thấy? Thế Phật vì con chưa đạt tới cảnh giới mắt Phật, cho nên những nơi tối ám đương nhiên chẳng thể nhìn thấy thái sinh. Thưa ông sư, có thể gọi một quan hồn tới phỏng vấn không? Thế Phật có thể được để thầy chiêu một quan hồn tới. Quả nhiên có ngay một nữ quan hồn chạy trốn không nổi, phải tới tình diện trước mặt Thế Phật. Thái sinh, nữ quan hồn chớ sợ hãi, hãy thuật lại ý định tìm tới đây làm gì? Nữ quan hồn, tôi không, vì quá sợ hãi chỉ run rẩy chẳng nói nên lời. Thái sinh đừng sợ hãi, hãy chậm chậm thuật rõ lại. Thế Phật, vì thời giờ đã trễ, để ta ban cho một viên thuốc định thần. Nữ quan hồn nhận viên thuốc và uống. Nữ quan hồn kính xin thành Phật xá tội. Quan hồn tới đây tuyệt nhiên không có ý đồ gì hết. Thái sinh đúng vậy, thì quan hồn tới đây làm chi? Nữ quan hồn xưa, vì tôi được lệnh từ khỏi âm trở lại khỏi dương tìm kẻ thù để trả quán, song không ngờ lại may mắn được tới đây nghe pháp học đạo tu thân, quả là không thể ngờ được. Thế Phật, nợ quan thiên chẳng phải chuyện thường, nên không thể nói dăm ba lời mà giải quyết được dễ dàng. Thái sinh, vậy nữ quan hồn báo thù bằng cách nào? Nữ quan hồn bị bọn quan hồn chúng tôi không có thân xác bằng xương bằng thịt, mà chỉ bằng luồng khí âm linh. Luồng âm khí này theo sát hồn phách một số người đời, vì những người này tinh thần bất ổn, thân xác yếu đuối nên dễ dàng nóng giận, hỏa lạc và bất an gia đình để xào xáo bất hòa, sự nghiệp khó thành tựu. Do đó cần nghe thuyết pháp nơi cửa đạo. Năm sáu năm trước đây, thâm tâm thường bị tôi nhiễu loạn, trong nhờ hiểu được lẽ đạo, mỗi lần bị tôi báo thù, gia đình gặp phong ba bão táp tới đâu, họ trần vẫn nhẫn nhục chịu đựng không than quán. Cho tới gần đây khi bị tôi theo sát, nên thường tới đạo tràng nghe pháp lâu ngày chạy tháng, tôi được cảm hóa nên bỏ ý tự báo thù. Thái sinh, đúng như vậy, nên chẳng lạ gì có một số người tu đạo sau khi được vào cửa thánh, thân thể dần dần khỏe mạnh, gia đình dần dần hòa thuận, sự nghiệp dần dần thuận lợi tới nỗi ngày nay. Không thể ngờ được chính quan hồn trong lúc đi tìm kẻ thù để báo oán lại tìm ra cửa đạo, lầm quán hận đổi thành lầm tin pháp, lầm ơn Phật. Ha ha, đạo quả là diệu dụng thâm sâu như vậy, thì có thể kết luận là kẻ thù đã cứu chuộc được tinh linh của quan hồn. Nữ quan hồn đúng vậy, hiện tại nhờ mỗi ngày được nghe kinh, tâm quán dẫn dần tiêu, tâm linh dần sáng, sau này trở lại cõi âm, hy vọng có thể được tiếp tục ở với giác linh đức phổ Phật Địa Tạng. Thái sinh, nếu được vậy thì quả là quan hồn gặp được nhiều duyên. Nữ quan hồn, a vì lúc sống không biết cho việc tu đạo là phước báo, cơ chi bị đọa xuống âm phủ thì việc tu đạo vô cùng khó khăn. Thái sinh, đúng như thế. Xong nguyên nhân tại sao nữ quan hồn vì sống ở cõi dương không những việc tu đạo dễ dàng mà còn chấm đạt quả vị, nhưng khi đã bị đẩy xuống khỏi âm tu rất chậm, việc chứng quả phải từ từ, vì bị khảo đảo nhiều hơn mới có thể qua cửa. Đó là tất cả nguyên nhân. Thái sinh, có chí thì nên quan hồn phải cố gắng kiên nhẫn, thế nào cũng thành công. Nữ quan hồn cảm ơn sự khuyến khích chân thành. Thế Phật, a, thời gian đã trễ, cuối cùng ta tặng quan hồn mấy câu sau đây: ai tu người ấy đắc, ai ăn kẻ đó no, các nhân tu đạo các nhân đắc, các nhân nhập vạn, các nhân bảo. Quan hồn lý sinh được vinh hạnh gần cửa đạo, tương lai sẽ sáng sủa, hãy cố gắng đi. toàn quan bao lên đại sen chuẩn bị trở tại thánh hiền đường thái sinh. Chưa con đã lên đại sen kính mời ân sư khởi hành. Nữ qua mộng vô cùng cảm kích, giây lát sau hồn biến mất giữa bóng đêm lịch mùng. Thoáng sau đại sen trở tới Phật và thái sinh cũng về tới thánh hiền đường. Tế Phật đã tới thánh hiền đường, thái sinh xuống đại sen hầu khách nhập thể xác. Hồi 22 cầu phúc đức mỗi nhà, lo nhân quả luận báo ứng người tạo phúc quả. Phật sống Thế Công giáng ngày 23 tháng 5 năm Nhâm Tuất 1982 thơ: Nhân luân thường thủ gia hòa tán, tứ di tuân hành đâu thân nhân. Tam tỉnh ngô thân khiết kỹ ý, cường đức tứ hải lạc đạo cần dịch. Gia đạo nhân luân lo diễn bệnh, tuân hành giới luật người thân nên. Tâm thờ thức tỉnh thân tinh khiết, bốn biển đức sâu pháp lý chuyên. Tế Phật tục ngữ nói: Không nhìn thấy quan tài không ra lễ, bất kiến quan tài bất lưu lễ. Câu nói trên bao hàm ý nghĩa tính cố chấp của con người khó bỏ được, kẻ mê muội nếu như trong đời họ không có phúc lâm chung, đương nhiên sẽ hư hư tự đắc, coi như không có chuyện luân hồi, do đó sẽ sống đắm mê cuồng nhiệt, bị lợi danh trói buộc cuốn lôi. Chợt tới giờ phúc lâm chung sắp sửa lìa đời, mới than là kiếp người như mộng nhưng đã muộn rồi. Từ xưa tới nay, dù giàu sang phú quý tới đâu, đến lúc sắp sửa về chầu nhân dân đều buông lời than như vậy. Bởi lúc sống luôn luôn tham danh trục lợi, cho nên có câu nói: Sống không tu nhân tích đức, sắp chết mới nói điều thiện. Thì chẳng quá ra là lúc sống tâm còn có dư mà thiếu sức đau, hay là lúc có dư mà tâm không đủ. Theo như ta thấy, những kẻ lực dư mà tâm thiếu thì nhiều, còn tâm dư mà lực thiếu thì ít. Đó là căn bệnh của chúng sinh. Thái sinh thưa ân sư, tại sao chúng sinh lại mắc phải chứng bệnh này và nguyên nhân vì đâu? Thế Phật đó gọi là tâm không nhất định, tâm chi vô thường, tức là những kẻ tu đạo khi thấy kẻ khác ngoài đời hưởng phú vinh hoa, tâm liền nảy sinh dục vọng rồi bỏ chạy theo. Hoặc khi nhìn thấy cái chết của kẻ khác liền nói kiếp người qua mau như giấc mộng vậy, thì tâm đó là tâm luôn luôn điên đảo vì vọng tưởng. Khi thì coi danh lợi dục vọng là trọng, khi thì coi danh lợi dục vọng là nhẹ. Bởi vậy có câu: Tu đạo dễ hành đạo khó, tu đạo dị hành đạo nan. Thái sinh quả đúng như vậy. Sách có nói: Tu đạo một ngày Phật ở trước mắt, tu đạo một tháng Phật ở cuối trời, tu đạo một năm Phật liền chẳng thấy, tu đạo nhất nhạc Phật tại nhãn tiền, tu đạo nhất nghiệt Phật tại thiên biên, tu đạo nhất niên Phật tụ bất kiến. Kẻ mới phát tâm tu đạo, khí tiết mãnh liệt, xong một thời gian sau đạo tâm đánh mất. Thế Phật sở dĩ tu đạo khó là bởi vì lẽ đó, còn nếu như tu đạo dễ thì ngày nay tiên Phật hẳn là chẳng phải khổ sở vì chúng sanh. Thôi chúng ta chuẩn bị vì chúng sinh đi kiểm soát dân cư xem sao. Thái sinh thưa ân sư, thầy và con không phải là cảnh sát, làm sao kiểm soát dân cư được? Thế Phật, sự kiểm soát dân cư của thầy trò mình khác với sự kiểm soát của cảnh sát ở thế gian. Cảnh sát kiểm soát dân cư chỉ là đối chiếu hộ tịch không mà thôi, còn chúng ta kiểm soát dân cư với thiện chí nên ý nghĩa khác nhau. Thái sinh thưa ân sư, dạy rất đúng, con xin thi hành theo ý thầy. Tế Phật mau lên đại sen, thầy trò mình khởi hành. Thái sinh thưa con đã sửa soạn xong, kính mời ân sư lên đường. Tế Phật muốn kiểm tra dân số, phải tìm gặp thổ công thổ địa mới dễ dàng có tài liệu để tìm hiểu so sánh và làm sáng tỏ vấn đề. Thái sinh thưa thầy, dạy rất có lý. Thổ công cùng dân cư trong vườn có quan hệ với nhau, do đó muốn biết tỏ tường phải tìm gặp thổ công, thế Phật muốn gặp thổ công không khó, bên sườn núi kia có một vị. Thế Phật giảm tốc độ đài sen đáp xuống bên sườn núi thổ công, đang ngồi uống rượu và đàm luận say sưa với mấy vong hồn lương thiện, không ngờ rằng có Thế Phật tới bàn hoàng, chẳng biết xử trí ra sao, vội vã đứng lên đón chào hỏi han. Thần quan nghênh Thế Phật tới thăm, biết rằng tiểu thần tiếp đón không được chu toàn, xin rộng lòng tha thứ. Thế Phật không ngờ phúc thần còn thích thơ men, phúc thần quả thật là xấu hổ. Xấu hổ bữa nay may mắn hẹn được gặp mấy bạn hiền tại đây, nên chỉ uống vài chén để vui vầy mà thôi. Kính mời Thế Phật ngồi, còn thưa không rõ đại danh của vị Thế Phật dẫn đi theo. Thế Phật đó là Thiên Bút Thái Sinh của Thánh Hiền Đường. Phúc thần, à thì ra là người ngồi đàn cơ của Thánh Hiền Đường đã được kính phục từ lâu. Thế Phật, phúc thần vẫn được mạnh giỏi chứ? Bữa nay chúng tôi tới đây làm rộn, thực quả là ấy nấy vô cùng, phúc thần. Thưa không phải vậy, được hân hạnh Thế Phật tới thăm tôi rất là làm vinh dự. Thế Phật trần phúc thần, bữa nay chúng tôi tới đây là muốn tìm hiểu về những điều lành dữ của dân cư trong vùng để làm tài liệu cho bộ sách Trời Nhân Gian Du Ký, là cuốn cuối cùng trong ba cuốn nói về ba cõi thiên địa nhân. Mong được phúc thần hướng dẫn chúng tôi đi dạo thăm quý vùng để biết rõ sự tình. Phúc thần, à thì ra nguyên nhân là như vậy, nhưng xin quý vị nghĩ chân một lát, sau đó tôi hướng dẫn đi coi xét mọi việc. Thế Phật biệt, công quá gấp không thể trì, gấp không thể trì hoãn. Phúc thần, nếu vậy thì chúng ta phải đi ngay. Thế Phật và Thái Sinh cùng phúc thần đi tới khu dân cư. Phúc thần, tôi xin trình bày hoàn cảnh của gia đình này, vợ chồng họ hòa hợp, con cái thông minh khỏe mạnh. Chồng là giám đốc một công ty bán thực phẩm nên phải điều hành mọi việc của công ty. Người vợ kiếm trước sống hiền lương, luôn luôn giúp đỡ kẻ nghèo khổ. Do đó đã gây được nhân tốt cho kiếp này, hiện giờ lại đang tu theo pháp môn Phật giáo tịnh thổ, đất Phật yên lành. Thái Sinh phước vệ thăm tu, quả là rất hay, đúng là tiêu chuẩn hạnh phúc gia đình. Phúc thần, tiếp theo tôi xin giới thiệu một gia đình bình thường, không thiện không ác, chẳng cần nghĩ ngợi nhiều về họ. Thái Sinh, hay lắm, phúc thần, gia đình thứ ba này vốn được phúc báo, nhưng nữ chủ nhân từ nhỏ vốn sống cuộc đời xa hoa, không hề biết tiết kiệm là gì. Khi lập gia đình, chồng đi làm, ở nhà một mình buồn bã vì không có việc gì làm, nên đã la cà hàng xóm láng giềng, ngồi lê đôi mắt, khẩu đức không tu, tạo nhiều khẩu nghiệp, tiêu diệt phúc đức, đánh mất hòa khí trong gia đình. Tương lai con cái sẽ bị ảnh hưởng, người vợ sẽ bị họa. Vợ chồng của gia đình thứ tám này kiếp trước quan nghiệp chưa giải, kiếp này vợ chồng gặp nhau, do đó gia đình xào xáo, trung bình mỗi ngày cãi lộn nhau đến ba lần. Nguyên do đều tại người vợ trong gia đình này làm giả phát cây nghiệp hẹp hòi, gây đau khổ nhiều cho người thân. Còn mấy gia đình phía trước không thiện không ác, chẳng cần lấy tài liệu, chúng ta hãy đi về hướng kia để phỏng vấn một số gia đình khác. Thái Sinh văn sâm, thưa có phiền lắm không? Phúc thần, không sao không sao. Cha mẹ trong gia đình này lúc trẻ bần hàn, nhưng lại quyết chí nuôi nấng dạy dỗ đàn con nên người bảo vệ. Các con hiện thời đều thành thân, gia đình êm ấm hòa thuận và sống rất hạnh phúc. Tổ công còn chỉ thêm một gia đình khác, người chồng của gia đình này là người tu đạo, hiện tại ăn chay trường sâm. Còn người vợ vẫn chưa chịu tu vì để tai nghe quá nhiều những lời dèm pha phá hoại đức tin. Vả lại chính người vợ trí tuệ chưa đủ nên không phân biệt nổi phải quấy. Tương lai người chồng có thể tu tới quả vị thiên liêng thiên tiên, còn người vợ sẽ bị luân hồi quả báo. Thái sinh vị tu đạo đó có trường lễ vái, phúc thần không, phúc thần chăm lắm, mỗi lần đi qua miếu thờ đều có vào thắp nhang khấn khứa thái sinh. Đó là đức tính của người tu đạo. Phúc thần có một số người đã tu đạo xong vẫn coi thường tôi vì họ tự cho mình là cao quá duy ngã độc tôn. Thái sinh cao tăng đắc đạo, nếu là người cao tăng hoặc người đức lớn, qua đây tôi có nhiệm vụ bảo vệ hộ tống ngay, xong tiếc rằng họ chỉ là người có được chút đức mà đã tự cho là mình đắc đạo nên mới như vậy. Thái sinh quả là người thông bát, thì luôn luôn khiêm nhường, kẻ dốt nát lại thích tự cao tự đại. Phúc thần ha ha đúng lắm, không ngờ thái sinh lại có thể lấy một ví dụ chí lý đến như vậy, thật đáng kính phục thay. Thái sinh phúc thần quá khen kẻ hạ ngu này, còn phải học hỏi nhiều hơn nữa. Phúc thần thái sinh quá hạ mình, chúng ta đi về hướng kia, gia đình này có một vị kiếp trước là người tu nhân tích đức, kiếp này giáng sinh cấp phúc, do đó từ bé được sống sung sướng, đã có sẵn sản nghiệp lại cố gắng kinh doanh nên rất thành công. Gần đây vì kết giao với một số bạn cờ bạc, nếu như không sớm hồi tỉnh sự nghiệp sẽ tiêu tan. Thái sinh hy vọng vị ấy có đủ đức dũng để bỏ tập đó. Phúc thần nhà này sống chung không hòa thuận nên thường hay gây gỗ lẫn nhau. Thái sinh như vậy là lỗi tại người nào trong gia đình? Phúc thần theo tôi thì nàng dâu trong gia đình phải nhẫn nhục chịu đựng, ngược lại mẹ chồng phải coi con dâu như con gái đẻ, rộng lòng tha thứ những lỗi lầm, tự nhiên sẽ sang bằng được hố chia rẽ cách biệt, còn không cả hai rất đau khổ. Hiện tại mẹ chồng thường hay nóng giận, áp huyết tăng cao, ngũ tạng suy nhược, nàng dâu thần kinh não bộ luôn luôn căng thẳng, đưa đến chính bệnh mất ngủ, từ tâm bệnh đã ảnh hưởng đến thân bệnh, đó là hiện tượng rất tự nhiên. Thái sinh đó là nghiệp chướng của nhiều kiếp trước. Phúc thần điều đó kính xin Thế Phật giảng giải nghiệp cho. Thế Phật tuy là nghiệp chướng sanh, nếu biết nghe lời của những vị chân tu khuyên giải, tự nhiên có thể đổi tính nóng giận thành tính hiền hòa. Nàng dâu nếu biết chân thành sám hối, hiểu đó là nghiệp chướng của nhiều kiếp trước, tích lũy sẽ giải được mức khí ở tâm, không còn thù hận mẹ chồng, tính tình trở nên hiền thục, chính bệnh mất ngủ không cần thuốc cũng chữa khỏi. Còn mẹ chồng nếu như lúc tuổi còn trẻ mà biết tu tâm dưỡng tính, hẳn là tới lúc tuổi già không có tật cố chấp cùng tâm phân biệt để đến nỗi gia đình mất hòa khí. Phúc thần là dạy của Thế Phật vô cùng hữu ý. Bây giờ chúng ta tới phỏng vấn một gia đình khác. Thái sinh thưa hay lắm, phúc thần gia đình này hiện giờ sự nghiệp đang lên như nhiều gặp gió, vì có cả một công xưởng lớn đang trên đà phát triển mạnh mẽ. Chẳng rõ vị chủ nhân này kiếp trước có tu hay không mà kiếp này được sinh ra phúc địa. Chỉ tiếc rằng trong lúc sự nghiệp đang lên lại bắt đầu sống cuộc đời ăn chơi quan phí, lấy vợ bé giấu kín một nơi. Theo tôi thấy chẳng bao lâu nữa sẽ nếm mùi đau khổ. Thái sinh xin hỏi dân cư quanh vùng thường lễ bái cầu xin thổ công, thổ công có gia hộ cho họ không? Phúc thần quả phúc không có cửa, do người tự chốt, quả phúc vô môn duy nhân tự chiêu. Họ lễ bái tôi mới chỉ là bày tỏ sự thành tâm thôi, còn nếu như không tự mình tu nhân tích đức, chỉ nghĩ lại vào sự gia hộ của tôi thì đó là tự hại mình. Còn nếu giữ được trung hiếu tiết nghĩa, tôi sẽ trình lên cõi Nam Thiên, khi đó hẳn là được tưởng thưởng. Thái sinh à, thì nguyên nhân là như vậy, xin hỏi kiếp trước của thổ công như thế nào? Phúc thần ha ha muốn biết về gia thế của tôi sao? Được, để khuyên răn người đời, tôi xin tường thuật lại kiếp trước tôi sống tại Bạch Hồ. Lúc còn trẻ đã thích làm việc nghĩa, do đó mỗi khi thấy người hoạn nạn cần cứu giúp, tôi liền phát tâm ngay. Bởi vậy sau khi địa trần được minh vương tưởng thưởng cho ở lại sở tu thiện để tu luyện thành thích rồi được cử tới phục vụ tại đây. Thái sinh vụ của thổ công như thế nào, phúc thần vụ của tôi như cảnh sát ở thế gian, nên trong khu vực này những điều thiện ác xảy ra tôi đều ghi chép đầy đủ rồi trình với thần hoàng địa phương âm phủ và cõi tam thiên. Tương lai họ sẽ nhận được sự báo ứng rất là thực tế. Như vậy người đời cứ nghĩ là thiện ác không báo ứng, mà chỉ là chưa tới lúc, còn tới lúc rồi thì chẳng thể tránh thoát nổi. Thái sinh đa tạ sự chỉ dẫn của thổ công bữa nay, phúc thần. Không có chi, không có chi, tiến đường vì sứ mệnh khuyên răn người đời đã phát tâm quyết sức nhân dân đi chứ, nên mới cần tìm hỏi những tài liệu thật. Việc làm đó rất tốt, tôi rất lấy là hân hạnh được giúp đỡ quý giờ. Thế Phật bữa nay thời giờ đã trễ, hãy tạm kết thúc tại đây. Thái sinh tạm biệt thức thần. Phúc thần hy vọng sớm gặp lại Thế Phật. Trà ngoan hãy chuẩn bị trở lại thánh hiền đường. Thái sinh thưa, con đã sửa soạn xong, kính mời ân sư khởi hành. Thế Phật đã về tới thánh hiền đường. Thái sinh xuống đại xem hầu pháp nhập thể xác.